Đế Bá, chương 3139, Chủ Thiên Đình, góc truyện audio.com, U Thiên Đế, nhìn thấy U Thiên Đế, Lý Thất Dạ cười. Không phải oan gia không tụ họp, trước kia ta muốn giết ngươi cho rồi, tiếc rằng ngươi trốn mất. U Thiên Đế, Chủ Thiên Đình, người cầm quyền hiện tại của Thiên Đình. Thật ra U Thiên Đế không phải chỉ cầm quyền, bối phận và tuổi tác đều rất lớn, trước khi có Tây Thiên Đế thì U Thiên Đế đã nổi tiếng thiên hạ, là đại đế có 11 thiên mệnh đầu tiên sau Thanh Mộc Thần Đế. Hơn nữa lúc Hỗn Nguyên Thiên Đế còn trẻ từng được U Thiên Đế giúp đỡ, trong năm tháng xa xôi U Thiên Đế đã chấp trường Thiên Đình. Có thể nói ở thời lâu xa U Thiên Đế đã gánh cờ ba tộc thần, Ma Thiên, cờ thập tam châu. U Thiên Đế người ủng hộ ba tộc thần, Ma Thiên trung thành nhất, nhiều ẩn tấn công bách tộc. Sau này Tề Thiên Đế nổi lên thì U Thiên Đế thoái vị, do Tề Thiên Đế vào vị trí chủ Thiên Đình. Nhưng ở chiến dịch săn đế, Tề Thiên Đế bị Hồng Thiên Nữ Đế giết khiến Thiên Đình không có chủ. Có một đoạn thời gian nghe đồn Thế Đế làm chủ Thiên Đình, nhưng về sau từ chức, lý do tại sao thì không rõ. Nghe đồn Thế Đế vừa quản lý thiền gia vừa lo thiên quyền nên rất bận, vì vậy xin từ chức chủ Thiên Đình. Cho nên U Thiên Đế đã sớm thoái ẩn lại xuất hiện trước mặt người đời, lần nữa cầm chức chủ Thiên Đình, tiếp quản Thiên Đình. Có người cho rằng hiện tại chủ Thiên Đình là U Thiên Đế nhưng người cầm quyền thật sự là Thế Đế. Vì hiện tại địa vị của Thế Đế cao nhất, danh vọng cũng siêu cao. Thật lâu trước kia địa vị, DNA ta tiếng của U Thiên Đế là không người có thể sánh bằng, gã dù sao là một trong đại đế cổ xưa nhất, mạnh nhất. Huống chi lúc trước U Thiên Đế có quan hệ đặc biệt với Hỗn Nguyên Thiên Đế, lại là chủ Thiên Đình nên xác lập địa vị vô thượng của U Thiên Đế. Tiếc rằng năm tháng không tha người, Tề Thiên Đế bỗng nổi bật khiến U Thiên Đế thoái ẩn, giao lại trách nhiệm nặng nề cho Tề Thiên Đế. Sau đó Thế Đế vô địch cõi đời, từ nay tiến vào thời đại Thế Đế. Bởi vậy từ đó U Thiên Đế, Tề Thiên Đế dần mờ nhạt. Đặc biệt U Thiên Đế thoái ẩn, mọi người đều suýt quên thiên tộc còn có một vị đại đế từng là vị cao quyền trọng. Mãi đến về sau U Thiên Đế lại làm chủ Thiên Đình thì mọi người mới nhớ tới thiên tộc từng có một vị đại đế ghê gớm, từng dẫn thiên tộc đi hướng huy hoàng. Âm nha, ai giết ai còn chưa biết, U Thiên Đế lạnh lùng nói. Chỉ tiếc ta trước kia không thể giết chết ngươi. Lý Thất Dạ làm âm nha khi lần đầu tiên đến đệ thập giới đã đối địch với U Thiên Đế. Khi ấy Lý Thất Dạ cô đơn một mình, U Thiên Đế hạ lệnh truy sát hắn, đáng tiếc không thể giết chết Lý Thất Dạ. Chỉ tiếc đó là giấc mơ giữa ban ngày của ngươi. Lý Thất Dạ cười nói. Hôm nay mọi người khó khăn lắm mới tụ họp lại, vậy để chúng ta náo nhiệt một chút đi. Trừ các ngươi ra còn ai không? Nếu không có thì ta đại khai sát giới đây, bỏ lỡ thịnh yến này e rằng về sau không có cơ hội nữa. U Thiên Đế chậm rãi đứng ra. Đã tới lúc nên giết. Đại đế tiên vương khác dần súng lại hình thành một đại trận tuyệt sát cơ bản nhất. Lúc này không chỉ tiên vương nhóm Túng Thiên Giáo tham gia sát cục, Trùng Hoàng Tiên Đế, Nhị Thế Tiên Đế, Bách Tý Chiến Thần cũng tham gia sát cục này. Tuy bọn họ không đi chung với nhóm U Thiên Đế tới đây nhưng ái này là trận tuyệt sát cơ bản thuộc về thiên mệnh, đa số người đều. Góc truyện audio.com, biết, nhóm U Thiên Đế chiếm vị trí trung tâm nhất, tuyệt sát nhất, bọn họ là trụ cột lo nguyên sát cục, là linh hồn của sát cục. Thế Đế đằng sau đạo môn cũng đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn tình hình như đang tìm cơ hội góp vui vào sát cục. Lý Thất Dạ nhìn cảnh tượng trước mắt nhoẻn miệng cười. Đến đây, để chúng ta sảng khoái giết một trận đi. Lúc này Lý Thất Dạ cười rất tươi nhưng mắt hắn đã hấp háy sát khí khủng bố vô cùng. Người hiểu Lý Thất Dạ sẽ biết hắn muốn đại khai sát giới giết bát phương. U Thiên Đế thét dài, giết, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, 11 thiên mệnh hiện ra, lực lượng thiên mệnh phát tán. Ầm 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 ầm, Kiếm Đế, Long Thương Ma Đế, Vũ Luân Ma Đế, tất cả đại đế tiên vương phát ra thiên mệnh của mình. Thượng thần cũng lấy ra đồ đằng, nháy mắt toàn bộ lực lượng rót vào sát cục khủng bố không gì sánh bằng này. Nhiều thiên mệnh, nhiều đồ đằng làm cổ thế giới tràn ngập lực lượng khủng bố không giới hạn. Dường như tất cả lực lượng sắp nổ nát cổ thế giới, hủy diệt cổ thế giới. Đại đế tiên vương hợp tác, cách đáng tin nhất là ngưng tụ lực lượng thiên mệnh. Vì đại đạo của mỗi một đại đế tiên vương đều khác nhau, công pháp của đại đế tiên vương không giống nhau. Nếu đại đế tiên vương muốn liên hợp mà không được huấn luyện ma hợp lâu dài thì uy lực công pháp đại đạo không lớn, rất có thể bởi vì làm theo ý mình dẫn đến sơ hở chồng chất. Nhưng thiên mệnh, đồ đằng thì giống nhau. Tất cả lực lượng này có thể ngưng tụ với nhau, dùng hợp lại, có như thế mới thật sự phát huy uy lực đại đế tiên vương liên hợp. Đương nhiên đại đế tiên vương hợp sức có thể hoàn toàn phát huy lực lượng trung cực nhất của thiên mệnh và đại đạo, nhưng không thể thành công ngay lập tức mà cần sự ăn ý cực kỳ, cần phối hợp và huấn luyện thời gian dài. Giống như hợp bích song tiên vương khi hợp tác thì vượt qua bản lĩnh thiên mệnh, đại đạo của bản thân. Ầm, trong khoảnh khắc thiên mệnh diệu thế, tất cả thiên mệnh tụ tập lại đem đến uy lực cường đại không thể địch lại, khiến tồn tại nào trên thế giới cũng phải run rẩy. Tuy khi tất cả thiên mệnh dung hợp không thể phát huy uy lực lớn nhất của riêng một thiên mệnh, nhưng hàng trăm thiên mệnh tụ tập lại, dù mỗi thiên mệnh chỉ phát huy một phần uy lực thì hàng trăm thiên mệnh ngưng tụ sinh ra lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Khi lực lượng tụ tập lại ai cũng run cầm cp ập, đại đế tiên vương mạnh mấy cũng rợn tóc gáy. Trước lực lượng này đại đế tiên vương 11 thiên mệnh cũng sẽ thành cho ngay. Co tiên vương thấy cảnh đó thì nổi da gà thì thào. Trốn, nên tốn ngay bây giờ, nếu không tốn thì không có cơ hội. Trận thế này trừ lúc chiến dịch săn đế ra trên đời không có dịp nào tụ tập nhiều đại đế tiên vương lại cùng nhau săn giết. Lý Thất Giả vẫn đứng yên nơi đó không nhúc nhích cười nhạt với tất cả, hắn không rời mắt khỏi thế đế. Thế đế cũng nhìn Lý Thất Giả đăm đăm, bọn họ đối địch đời đời, không ai hiểu rõ đối phương hơn chính họ. Lý Thất Giả cũng vậy, thế đế cũng thế, hai người đang thăm dò đòn sát thủ của nhau. Khoảnh khắc này chỉ có đối phương mới có tư cách làm kẻ địch của họ, hạng người như U Thiên Đế không đáng lọt vào pháp nhãn của họ. Khi thiên mệnh tụ tập, Lý Thất Giả bình tĩnh cười hỏi thế đế. Lão già thiền, ngươi nghĩ mình có góc chuyện audio.com, thể tốn được không? Thế đế lạnh lùng hỏi lại. Âm nha, người có nghĩ mình nắm chắc phần thắng? Thế đế có đòn sát thủ của mình, Lý Thất Giả cũng có kỹ năng tuyệt sát của hắn, không đến phút cuối thì hai bên sẽ không lật ngửa bài, bởi vì chiến tranh mới bắt đầu. Người có thể cười đến cuối cùng có lẽ là khi hai bên chia ra đòn sát thủ. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, cổ thế giới run rẩy. Tuyệt thế đại cục hóa thành một tòa đình viện cổ xưa, đình viện dường như tồn tại từ thuở thiên địa sơ khai. Nó loang lổ rêu phong, dù vậy đình viện thần uy vô thượng, uy lực tràn ngập trong thiên địa có thể chấn sát hết thảy. Tòa đình viện này uy không thể xâm phạm, tồn tại nào cũng phải quỳ rạp trước nó. Thấy đình viện kia có thượng thần hét to, thiên đình, tất cả lực lượng thiên mệnh hóa thành thiên đình, đó là tượng trưng cao nhất của thiên đình, dường như nó có thể đại biểu trời, khiển trách phán quyết mọi thứ trên đời. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, sát cục đã hình thành, Lý Thất Giả bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, thiên đình giáng xuống. Vù 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 vù, người Lý Thất Giả tỏa ánh sáng rực rỡ, phi tiên thể, kim cương bất diệt thể, thánh tuyền thể, thôn ma thể. 12 tiên thể bộc phát điên cuồng tăng vọt các lĩnh vực mở ra. Cùng lúc đó, lực lượng thiên mệnh của Lý Thất Giả ầm vang tỏa ánh sáng rực rỡ vô song nhất. 13 mệnh cung rũ xuống hỗn độn vô cùng tận, biến thế giới thành đại dương hỗn độn. Trong hỗn độn lan tràn, cả thế giới như mới bị xẻ ra. Cùng lúc đó, mệnh cung tứ tượng cũng tuôn ra lực lượng khủng bố tuyệt luân che kín Lý Thất Giả. Lực lượng ba thuyền lớn thì khỏi phải nói, nó có thể làm thập tam châu vỡ nát, khiến Lý Thất Giả như người khổng lồ. Dù Lý Thất Giả chìm đắm vạn cổ vẫn có sinh mệnh lực vô cùng tận, lực lượng không gì sánh bằng. Dầm, trong phút chốc thiên đình giáng xuống, thế giới chìm vào hắc ám, lực lượng khủng bố đánh nát hết tất cả. Trong sát cục này dù ngươi là đại đế tiên vương hay thượng thần vô địch đều bị một kích kia chấn sát, bị nó giáng xuống thì không còn cả màu xương. Lý Thất Giả giống to, mờ, hai tay Lý Thất Giả giao nhau đánh ra một kích cứng rắn đỡ thiên đình chấn sát. Cách chương.